Chúng hạnh phúc như vậy, tôi nghe một thời thế công ngự tại kỳ thiên tình xa của trường gia khám cô độc gần thành xa về khi đêm gần bạn có một vị trời. Chúng sáng vô khăn nào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế công rồi lúc rồi đứng. Một tháng cung kính bên thân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hăng thâm cầu mong đời một đời sống an lành những ngày đi đi mạng hoan nghỉ chạy chúng con để cuộc sống cao thượng thế công thì lời hỏi rồi gắn gãi như vậy không dân vui kẻ thân rằng bất trí hiền cũng nhường bằng tôn đức là phúc mạn cao thượng ở chú sư thiên thọ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc mạn cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo ứng liền hồng tâm nói những lời chân chánh là phúc mạn cao thượng hiểu phần bằng chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện là phố khăn cao thượng bố thi hành đúng pháp như thiên hàng nghiêm buồn mạnh khi không nổi lầm là phố lên cao thượng tà lý tâm hiền há sự chế công tay xưa tinh thần trong thiện pháp là phố lên cao thượng như tôn chứng kiêm nhường khi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm việc đời
đứng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Thaya. Con vô thường không chiếu. Thành kính hạnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ sáng 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: ví dụ người hầu tắm sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Sát Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú tâm thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân xin minh hạnh kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày nghĩa vụ pháp trong ngày 20 tháng 12 năm 2010, thí dụ người hầu tắm sự tinh luyện thuần thục là đặc tính của thiền định. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng tự bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ Nam mô Buddhaya, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Kính bạch chư tôn thiền đức, hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 12 dương lịch nhằm ngày rằm, tháng 11 âm lịch sẽ là ngày Bồ Tát. Chúng con xin thay mặt cho chư Phật tử trong room để xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Xin tất cả chúng ta cùng trang nghiêm tam nghiệp thân khẩu ý để thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tát Sa Phật La Wa Tô A Ra Hát Tô Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật La Wa Tô A Ra Hát Tô Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật La Wa Tô A Ra Hát Tô Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri. Ukka sammayang phante tị sa ra nê na sa ha a thăng ga sa man na ga tăng u po sa thăng ga cha ma du tị yam du ma yang phan tê tị sa ra nê na sa ha a thăng ga sa man na ga tăng u po sa thăng ga cha ma ta tị yam du ma yang phan tê tị sa ra nê na sa ha a thăng ga sa man na ga tăng u po sa thăng gia cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Buddhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y pháp. Sanghang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Bụt thân Sa Rat Nang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Thammang Sa Rat Nang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Sanghang Sa Rat Nang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyam Di Bụt thân Sa Rat Nang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Dutiyam bi sanghang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam di Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam di Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam di Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Đức Thế Tôn bị thọ Bụt thân Sa Rat Nang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Đức Thế Tôn bị sanh khăn Sa Rat Nang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Tát Thế Tôn bị Bụt thân Sa Rat Nang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tát Thế Tôn bị Thammang Sa Rat Nang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp. Tát Thế Tôn bị sanh khăn Sa Rat Nang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Banatipata viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatipata viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Apramacharya viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Apramacharya viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
มุสาวาดาวิรมณีสิกขาปะนังสมาธิยามิ Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Appramacariya ve ramani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surami raya macchapama dathana ve ramani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame rayamachapapma dathana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapu chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn chi thời.
Vikalapu chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn chi thời.
Nacchati tava bita visu kadasana viramala gantha vile panatharanamandana vipu sadhanathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạc chạc di tạc hoa, di tạc vị sư, cà đạc sạc nạc ma la răn, thạc vị lê, bà nạc tha, rà nạc măn, đà nạc vị phu, sà nạc thó na. Quê rạ mạc nê, sê kha bà đăng, sạc ma di gia mị. Đệ tử nguyện giữ giới, không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nằm ngồi chỗ cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng thang bọa cao sang. Imang athang gatamanna gatang buddhappan nyattang upasathang. Imang charakteng imang chadiwasang pha sukang kato apapmade na sammarakitabang. Con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani ubo satha sila vasenat imain charting imain chadivasang sathu kang katwa apamadhena samar kitapang chư Phật tử đã thọ trì tam quy và ngũ giới, hãy chân chánh phụng nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su ca tân giang ti, si lê na phu ca sam pa da, si lê na ni phu tân giang ti, tas ma si lang vi so ta ye. Người giữ giới hằng được phú túng, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Xa thượng lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Dẹo năm vóc trọn niềm phám hối, những sở hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Suatu sapa manggalang kakhan tu sapa diyakata sapa putahanu pavena sadasuti poantute. Suatu sapa manggalang kakhan tu sapa diyakata sapa dhammanu pavena sadasuti poantute. Suatu sapa manggalang kakhan tu sapa diyakata sapa sanghanu pavena sadasuti poantute. Sakka phukbao thằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quay đứng của chư Phật, do nhờ quay đứng của giáo pháp, do nhờ quay đứng của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp với chúng sanh gọi nhuận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phục quả tùy nhân sở cầu. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tha Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con nguyện đức hạnh thành kính đảnh lễ sám hối chư tăng. Hôm nay con có duyên sự không có lành để đi nó khóc quá, cho nên con thọ bát không có được tròn viên mãn, con thành tâm xin sám hối. Dạ bây giờ thì xin trở lại chương trình thường lệ, xin mời MC tiếp tục.
Nam Mô Phật Thầy, kính đại lễ chư Phật tử siêu đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, sau phần Phật Bảo Quan Trai, bây giờ chúng ta trở lại với chương trình sinh hoạt ở trong nghề. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một thí dụ về một trạng thái mà ít có khi chúng ta nghĩ tới. Và có lẽ là với thí dụ này thì chúng ta cũng ít khi biết đến, chúng ta cũng phải nói sơ là ở trong một số những cái nơi như là trong hoàng cung hay là những cái chỗ tắm đặc biệt như là ở bên Thổ Nhĩ Kỳ có Turkish Hot Bath, hay là bên Nhật Bản, hay là bên Ấn Độ, ở những nơi tắm đặc biệt này có cái người gọi là người hầu tắm, tức là người ta vào trong đó, hiện nay chúng ta gọi là những spa, thì có một người đó họ đặc biệt là họ chuyên làm thế nào để họ tắm cho khách, hay là tắm cho vị vua, các vị người giàu có. Và cái cách tắm của những người này là nó không phải là dội nước cha sông cũng lên là tắm, mà họ phải có cái cách làm sao để cho nó thấm nhiều, nó gội nhiều. Do vì Đức Phật thầy đặc biệt dùng cái thí dụ về hồ tắm này để nói về một trạng thái mà chúng ta ít biết đến, đó là trạng thái thuần thục ở trong thiền định. Thật ra thì những cái trạng thái thuần thục này được Đức Phật ngày đề cập đến rất là nhiều lần ở trong rất nhiều đoạn kinh, qua đó cho chúng ta thấy được là sự tu tập thiền định nó là một cái khả năng để tinh luyện tâm ý của mình, chứ nó không đơn thuần là mơ mơ màng màng như là nhiều người nghĩ. Nhưng mà để nghe rõ hơn về chi tiết này, chúng ta hãy nghe về thí dụ này trước qua lời đọc của MC, sau đó thì chúng ta sẽ cùng chúng tôi tới sư vì giảng sư của chương trình hôm nay để gửi đến đại chúng pháp thoại trong này. Và đây là pháp thoại đầu tiên mà chúng tôi tới sư chính thức giảng sau khi từ Ấn Độ trở về. Trong ngày của chúng tôi tới sư, những lần trước chúng tôi giảng là do điều khuyết mà thôi, hôm nay là ngày giảng chính của chúng tôi. Xin mời cô Thúy Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bất Thái Giá và Khả Thấu Lành Mạc, chúng con thành kính kêu thần tòa giác đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Thí dụ người hầu tắm, sự tinh luyện tuần thục là đặc tính của thiền định. Bốn tầng thiền na, sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vì ấy ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái dĩ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, như một người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thao bằng đồng, liền nhòi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước ướt, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tắm ướt, làm cho sung mãn đầy thân này với hỷ lạc, do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Lại nữa, này các tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vì ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc, do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, cứ như một hồ nước, nước từ trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thấm nhuần. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự thọ lạc, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Chứng và trú thiền thứ ba, vì ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ, không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào có toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ, không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ u, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vì ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Kinh Trung Bộ 39 do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh tượng tòa tệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay là ngày thuyết giảng của chúng tôi kể từ khi đi Ấn Độ về. Và hôm nay trong cái chương trình nghĩa vụ pháp chúng ta sẽ học về một đoạn kinh, một bài kinh mà Đức Phật Ngài nói về bốn tầng thiền. Ở đây không những là một ví dụ người hậu tấm, mà trong cả bốn tầng thiền Đức Phật Ngài cho đến bốn thí dụ. Thí dụ người hầu tấm là thí dụ mà Đức Thế Tôn Ngài mô tả về trạng thái sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh. Tiếp đến Đức Thế Tôn Ngài nói lên cái thí dụ về một cái hồ nước tràn đầy không có lỗ mội ở bốn hướng bốn phía, cho nên lúc nào cũng chứa đầy nước. Thấm nhuần cũng giống như là cái trạng thái hỷ lạc do định sanh, một trạng thái nhị thiền. Ví dụ thứ ba là Đức Phật này ví dụ về hình ảnh của những hoa sen nó mọc ở trong nước và nó chưa lên khỏi mặt nước, toàn thân của hoa sen từ gốc rễ cho đến thân và cho đến phần hoa đều được bao bọc bởi nước lạnh. Một hình ảnh thứ tư mà Đức Phật là ví dụ cho cái trạng thái tứ thiền, cảm niệm thanh tịnh. Đức Phật là ví dụ về ví như một người ngồi lấy vải trắng trùm đầu, trùm xuống cả thân mình. Như vậy thì toàn thân của người ấy được phủ lên một màu trắng trong sáng, cũng như sự thấm nhuần của vị hành giả khi chứng và trú được tứ thiền. Đó là bốn ví dụ mà Đức Phật Ngài đã nói lên để mô tả bốn trạng thái của bốn tầng thiền. Điều quan trọng ở đây là chúng ta hiểu qua thí dụ để chúng ta cảm nhận được cái trạng thái thấm nhuần thuần thục của bốn tầng thiền. Thưa quý vị, sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh. Đó là cái bậc thiền đầu tiên mà vị hành giả sau khi đã ngăn được năm pháp thiền cái là tham dục, sân hận, hôn thị, trạo hối và hoài nghi. Sau khi đã ngăn trừ năm thiền cái đó, vị ấy chính và trú sơ thiền, một trạng thái định có tầm có tứ và hỷ lạc phát sanh do ly dục ly bất thiện pháp. Một người mà chứng đạt được sơ thiền, toàn thân của vị ấy được thấm nhuần với hỷ lạc. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái trạng thái hỷ lạc của thiền định nó đơn giản như là khi mà chúng ta có một cái chuyện gì đó mà chúng ta vui mừng. Ở đây thứ gì, cái trạng thái vui mừng hoan hỷ khi mà chúng ta lợi đắc được những điều mà chúng ta mong mỏi, thì cái trạng thái quan hỷ đó nó chỉ thoáng qua, có thể là làm cho chúng ta rợn óc ở vai, ở lưng hay là ở mặt, chứ không phải là một trạng thái hỷ lạc mà thấm nhuần toàn thân như là một vị đã chứng và trú được sơ thiền. Bởi vì có một vài kinh mà Đức Phật này so sánh cái sự hạnh phúc đối với dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nó có vị ngọt, và chính vị ngọt đó làm cho chúng sanh cảm thấy hạnh phúc. Cái hạnh phúc của dục lạc ngũ trần, cái hạnh phúc đó chợt hiện chợt mất, và nó hiển lộ, rồi sau đó làm cái sự thèm khát, sau đó là một cái trạng thái hy vọng và tuyệt vọng. Nhưng mà đối với hỷ lạc của sơ thiền thì một cái trạng thái hạnh phúc gấp 16 lần hạnh phúc của dục lạc ngũ trần. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng không có giống nhau cái trạng thái hỷ lạc khi chúng sanh khởi lên nandiraga đối với các dục. Đằng này cái trạng thái hỷ lạc không phải là do nandiraga là hỷ tham, mà trạng thái hỷ lạc khi tiếp xuất phát của thiền là do sự thuần thục của tâm định sanh lên do ly dục, ly bất thiện pháp. Cái sự thấm nhuần đó Đức Phật là ví dụ như là một người hầu tắm. Thực ra thì ở đây cái điểm chính trong thí dụ là Ngài nói đến một cái cục bột mà người hầu tắm thuần thục thiện xảo, họ vốc trên tay một nắm bột, một tấm gọi là chun nát. Cái nắm bột tấm đó hồi xưa ở bên Ấn Độ người ta không có sử dụng xà phòng đóng cục lại, mà họ chỉ sử dụng bột tấm. Rồi cái bột đó trước khi thoa trên người thì cái người hầu tắm phải làm bằng cách nào, với cái sự khéo léo họ vốc một nắm bột, họ đưa vào trong nước rồi họ dỡ lên, chờ cho đến khi mà nước thấm đều bột và nó khối cục lại. Thì ở đây thưa quý vị, cái sự thấm nhuần của bột tắm, sự thấm nhuần nước, nó không do cái sự khéo léo, nó không có tuôn chảy và cũng không có cái chỗ nào bị khô cả, bởi vì khô thì nó rãnh, còn nếu như mà tuôn chảy thì như vậy nó sẽ làm cho hết bột tắm. Do vậy người ta chỉ thấm nước vừa phải để cho cái bột tắm đó ướt thì ướt đều từ ngoài đến trong, nhưng mà nó vẫn đóng khối lại, đóng cục lại. Thì cái sự thiện xảo đó như thế nào, thì ở đây một cái trạng thái thấm nhuần hỷ lạc của một cái vị sơ thiền là thấm nhuần như vậy, thấm nhuần toàn thân từ đầu đến chân, đều thấm nhuần một trạng thái hỷ lạc, cái trạng thái lâng lâng nhẹ nhàng, và không có chỗ nào ở trong thân mà bị trạng thái bực bội, khó chịu hay là cảm thọ khổ. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Đến cái trạng thái thiền thứ hai đó, cái trạng thái thiền thứ hai này được gọi là cái trạng thái hỷ lạc chưa định sanh. Ở đây hai cái trường hợp này nó khác nhau. Khác nhau ở chỗ là thật đầu khi mà đạt được cái tầng thiền thứ nhất là vị hành giả diệt trừ được năm phiền cái, tức là năm cái phiền não, và trú ở trong một cái trạng thái có tầm có tứ. Cái hỷ lạc đó nó được thấm nhuần nhưng mà vẫn còn thô thiển, cho nên cái trạng thái này gọi là trạng thái hỷ lạc do ly dục ly bất thì phát sanh. Sau khi thấm nhuần ở trạng thái hỷ lạc đó, hỷ lạc thô thiển đó, đó là thô, là thô đối với các tầng thiền cao hơn, nó vẫn là vi tế hơn. Cái trạng thái hỷ lạc của một người nếm cái vị ngọt của ngũ trần, sử dụng là ngũ trần. Qua đến cái tầng thiền thứ hai đó, Đức Phật này dạy rằng vị tỳ kheo diệt tầm tứ, chính là trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc chế định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh đích tâm. Ở đây thưa quý vị, khi mình đắc chứng được sơ thiền, một cái trạng thái hỷ lạc như vậy mà vị hành giả vẫn không dừng lại, vị hành giả thấy rằng hễ tâm còn tầm hướng đến địa mục, còn tứ là bám sát địa mục để cho hỷ lạc sanh, thời như vậy chưa gọi là thuần thục. Vị ấy diệt tầm tứ, chứng trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc cho định sanh. Định này thuần thục hơn nữa, nội tỉnh nhất tâm mà vị ấy thấm nhuần, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc cho định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc cho định sanh ấy thấm nhuần. Ví như là ở trong Đức Phật này đưa cái ví dụ khác, Ngài nói đến cái thí dụ của một cái hồ nước mà không bị lỗ mội ở bốn phía đông tây nam bắc, làm cho dĩ chảy nước. Bởi vì nếu mà cái hồ mà nó bị rỉ chảy do các cái lỗ mội hay là cái chỗ nứt nẻ ở hướng đông hướng tây nam bắc, làm cho cái hồ đó nó bị cạn đi, thời như vậy trong hồ có phần ở dưới đáy thì có nước, nhưng mà cái phần ở trên thành hồ, bờ hồ thì nó bị khô. Còn đằng này, một cái hồ nước mà không có các lỗ mội đó, cho nên khi mà mưa xuống, nước dâng tràn trên bờ và giữ được nước đó một thời gian lâu, thì trong cái hồ nước này, từ ở dưới đáy hồ đến cái mạng hồ, tức là trên cái bờ, cái vách bờ hồ, không có chỗ nào là không có thấm nhuần nước. thì cái trạng thái này đó, chúng ta sẽ thấy cái thí dụ của Đức Phật mà đưa lên nó có khác nhau. Một cái cục bột chun nắng, bột tắm khô rã rời mà người hầu tắm họ khéo léo dúng cái vốc tay bột tắm vào trong nước và nhanh nhẹn kéo tay lên khỏi cái thùng nước để cho nước nó thấm cái bột đó mà không bị rơi vãi ra bên ngoài, không có rơi vãi xuống đất, mà nó chỉ do nước thấm dừng từ từ ở bên ngoài thấm tới bên trong. Thì cái trạng thái đó được ví dụ như là trạng thái hỷ lạc do ly dục ly bất thiện phát sanh mà có tầm có tứ. Còn cái trạng thái thấm nhuần hỷ lạc do định sanh đó cũng giống như cái hồ mà được chứa nước đầy không có bị vơi đi, thì luôn luôn lúc nào cái hồ cũng trong mát. Mặc dù chúng ta đọc thoáng qua chúng ta có thấy nó có sự giống nhau, cái sự thấm nhuần tản, nhưng mà cái sự thấm nhuần của một cái loại bột dần dần thấm nhuần ướt đều và quấn cục lại giữ nước lại, thì cái trạng thái đó, cái thí dụ đó nó có khác hơn là cái trạng thái hỷ lạc mà do định sanh được ngâm lâu ngày ở trong một cái vùng nước mênh mông. Đó là cái cách thí dụ khác mà Đức Phật Ngài đã nêu rõ. Đến cái trạng thái thiền thứ ba, cái trạng thái thiền thứ ba này gọi là tam thiền. Ở đây thưa quý vị, khi mà vị tỳ kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác thân tâm thân cảm thì lạc thọ, mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vị ấy thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân này với lạc thọ, mà không có hỷ ấy, không có chỗ nào trên toàn thân là không được lạc thọ ấy. Cái lạc thọ mà không có hỷ được thấm nhuần. Với cái trạng thái thân cảm lạc thọ ly hỷ này, Đức Phật này lại đưa một cái thí dụ khác, đó là cái thí dụ của những cái bông sen, những cái cọng sen xanh, sen hồng hay sen trắng ở trong hồ. Thưa quý vị, ở trong chư thiền thì theo cái này là chúng ta nói theo tạng kinh chứ không phải là thiền năm tầng thiền mà nói theo tạng vi diệu pháp, thì vi diệu pháp tới năm tầng thiền. Còn ở đây nói theo tạng kinh cho nên chỉ có 4 tầng thiền. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng thiền thứ tư ở trong này, trong bài kinh này được nói đến là nó tương đương với thiền thứ tư ở trong vi diệu pháp. Với sơ thiền và nhị thiền, mặc dù sơ thiền có tầm, nhị thiền không có tầm không có tứ, nhưng mà hỷ phi tí vẫn có, hỷ phi tí vẫn có. Và lạc nó đồng sanh với hỷ ấy, cho nên ở trong hai cái trạng thái thiền trước là Đức Phật này khéo đưa một cái hai cái thí dụ về một người hầu tắm mà họ dúng cái sẽ vốc bột, một nắm bột vào ở trong nước để cho nó thấm từ ngoài cho đến trong, tức là thân cảm thọ lạc mà tâm thì thọ hỷ, tâm thì hỷ vị trí và số khác hãy trồng xanh. Đến cái trạng thái nhị thiền thì cũng còn hỷ lạc vị trí số khác, nhưng mà cái hỷ lạc của nhị thiền Đức Phật ngài đưa ra cái thí dụ là một cái hồ mà chứa nước, thì cái vách hồ hay cái đáy hồ nó cũng đều được thấm nước, nhưng mà nó không có thấm chảy ra bên ngoài, hay là không phải thấm như cái trạng thái mà thấm từ ở ngoài vô trong, mà luôn luôn là ướt đều, cũng như hỷ lạc của nhị thiền vậy. Cho đến cái tầng thiền thứ ba đó, cái trạng thái thân cảm thọ lạc mà ly hỷ, tức là đến cái giai đoạn này, đến cái trạng thái này thì vị hành giả chính là trú thiền thứ ba, chỉ có thân thọ lạc thôi, nhưng mà tâm thì không có thọ hỷ. Đặc biệt cái điều này chúng ta học ở trong Abhidhamma, chúng ta sẽ thấy là chỉ có cái trạng thái thiền cao, trạng thái tam thiền mới có được cái trạng thái đó, thọ lạc nhưng mà không có thọ hỷ, cũng như cái tâm, cũng như thân thức. Thân thức nó thuộc về thân thức quả thiện, thân thức quả thiện ở trong cái tâm vô nhân, nó chỉ có thọ lạc chứ không có hỷ gì chứ. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái trạng thái tâm rất đơn thuần, yếu đuối. Còn ở đây cái trạng thái tâm động lực này rất mạnh mẽ, nhưng chỉ vì bỏ hỷ, bởi vì hỷ còn thô, cho nên chỉ có lạc. Còn cái trạng thái tâm thì tâm của vị ấy bình thản, cho nên gọi là vị ấy cảm thọ lạc, mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, xả niệm lạc trú nghĩa là bỏ hỷ mà chỉ trú lạc thôi. Và Đức Phật này đưa cái thí dụ thứ ba đó rất là thú vị, là ngài thí dụ về tre mọc ở trong hồ. Khi mà nó mọc lên khỏi bùn, nó đưa cái ngón tre vào trong nước, lơ lửng trong nước, và khi mà cái cọng tre đó từ trên đọt, trên ngọn cho đến gốc rễ đều là thấm ướt, đều là ướt nước, nhưng mà ở bên trong không phải là nó thấm vào, bởi vì tre mà nó bị thấm nước vào thì nó, nếu mà cái gì mà nó bị thấm nước ở dưới nước mà nó bị thấm vào thì nó sẽ ôm thúi. Còn ở trường hợp này chúng ta thấy tre nó mọc ở trong nước hàng hoa súng, mặc dù ở bên ngoài thì nó được ngâm ở trong nước vậy đó, nhưng mà ở bên trong thì nó không có ướt. Thì cái trạng thái lạc thọ, thân cảm thọ lạc của cái vị tam thiền nó tinh vi như vậy đó, nghĩa là thân cảm thọ lạc nhưng mà tâm thì ly hỷ vị trí. Đây là một trạng thái thiền mà chúng ta thấy rất là tinh vi. Lẽ thường thì chúng ta hãy mà thân cảm thọ lạc, tức là thân được khoái lạc, thì tâm nó hớn hở, nó vui mừng, tâm nó được hân hoan. Hễ mà thân thọ lạc thì tâm hân hoan. Còn đằng này vị đó đạt đến mức độ chỉ có thân thọ lạc thôi, mà tâm thì vẫn bình thản, ly hỷ. Thì đó là một cái thí dụ mà Đức Phật này đưa ra, và chúng ta cần phải suy ngẫm thật là kỹ lưỡng. để chúng ta thấy cái sự khác nhau giữa bốn cái thí dụ. Đến cái thí dụ thứ tư, thưa quý vị, Đức Phật Ngài cho cái thí dụ của một người ngồi và họ trùm mảnh vải trắng lên trên người, họ trùm kín lại, toàn thân của họ ở chỗ nào cũng màu trắng cả. Thì ở đây một cái thí dụ rất là nhẹ nhàng để Ngài chỉ cho cái tầng thiền thứ tư của tạng kinh, tức là chỉ cho cái tầng thiền thứ năm, tương đương với thiền thứ năm của vi diệu pháp. Ở cái thiền thứ năm này, vị tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tức là lạc khổ không khó, là nói về thân. Hỷ ưu cũng không có, tức là nói về cái cảm giác của tâm. Vị này xả luôn cả lạc khổ, diệt luôn cả hỷ ưu của thân và tâm. Vị đó chứng và trú thiền thứ tư, nghĩa là thân và tâm của vị đó không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với một cái trạng thái này thì Ngài không còn thí dụ những gì mà nó liên quan đến nước nữa, không có liên quan đến nước. Sơ thiền thì nước thấm vào cái cục bột. Nhị thiền thì là ví dụ giống như là cái hồ nước mà đầy ắp nước. Còn tam thiền thì là ví dụ về sen mọc ở trong nước, được bao trùm bởi một khối nước mát lạnh, nhưng mà bên trong không bị thấm. Nhưng cho đến tứ thiền thì Đức Phật này không có thí dụ cái gì có liên quan đến nước, bởi vì ở đây dầu cho thọ khổ, dầu cho thọ lạc hay thọ hỷ cũng không có. Gọi là cả khổ cả lạc, diệt hỷ và ưu. Thì Đức Phật Ngài lại cho một cái thí dụ khác. Đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Cái thí dụ khác là Ngài chỉ nói lên một người họ trùm miếng vải trắng, toàn thân của họ trắng, trong sáng. Thì cũng như vậy, một vị mà đạt đến trạng thái sơ thiền thì vị đó hoàn toàn trong sáng, sáng luôn cả thân và tâm. Một vị mà đạt đến tứ thiền hay là ngũ thiền thì đối với vị đó, thưa quý vị, không những là tâm trong sáng mà thân của vị ấy cũng phát sáng. Tức là bình thường thì người đó có thể là da ngâm hoặc là da đen, vân vân. Nhưng cho đến khi mà vị đó chứng và trú được tứ thiền, xả khổ xả lạc diệt hỷ ưu, thì lúc bây giờ màu da của vị đó trở nên chói sáng. Chúng ta đọc ở trong kinh có nhiều trường hợp các vị A-la-hán, các ngài vừa xả thiền ra đó, các ngài đi xuất thực, người ta nhìn thấy vị A-la-hán với cách trăng trong sáng, chứ không phải giống như cái người thường của chúng ta. Người của chúng ta chỉ xài cái tâm dục giới thôi, thành thử ra nhiều khi đó, thưa quý vị, mặc dù da của chúng ta thì trắng, nhưng mà chúng ta vẫn có cái nét ưu sầu do tâm nó phát tiết ra. Hoặc là có đôi khi tâm thì quan hỷ, nhưng mà da thì không có cảm thọ lạc, thì lúc bây giờ cũng tối, cảm thấy có một cái gì đó nó mệt nhọc nhọc phân vân. Nhưng mà đối với cái vị mà đắc được thiền, chính là trú được tứ thiền, thì vị đó tối sáng. Thì Đức Phật là ví dụ cái trạng thái thấm nhuần với trải nghiệm thanh tịnh này, với tâm thường tịnh này, Đức Phật ví dụ như là một người mà dùng cái tấm vải trắng trùm lên đầu, phủ toàn thân cho đến chân. Đức Phật này cũng khéo ví dụ ở chỗ là thay vì nói rằng một người đứng tràn tấm vải thì chúng ta thấy là trên mặt của họ vẫn còn lộ ra, hay là hai chân của họ còn lộ ra, nghĩa là cái chỗ đó nó còn bị thiếu vải phủ. Nhưng mà ở đây một cái tấm vải lớn mà trùm lên trên đầu của một người ngồi trong cái tư thế ngồi đó, thưa quý vị, thì cái thân nó ngắn lại cho nó tấm vải nó phủ đầy. Ngài đưa cái khéo đưa thí dụ đó, và ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng một cái trạng thái của trạng thái trải nghiệm thanh tịnh, thân và tâm được thuần tịnh của một vị đại chính và tướng được tứ thiền, không phải giống như ba cái tầng thiền trước là còn có hỷ lạc tầm tứ, hay là hỷ lạc mà không tầm tứ, hoặc là có mặc dù không tầm tứ đã diệt hỷ nhưng mà thân còn cảm thọ lạc. Còn đối với cái vị mà sơ thiền, cái trạng thái tứ thiền đó, thì không những không tầm tứ, không những đã bỏ hỷ mà luôn cả lạc cũng trả luôn, trả lạc luôn. Do vậy cho nên bốn cái thí dụ trong cái bài kinh ngày hôm nay, nếu mà chúng ta đọc tốt qua thì chúng ta không thấy có một cái ý gì. Nhưng đến khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta thẩm nghiệm, phân tích, chúng ta suy xét, thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp với văn nghĩa cụ túc. Điều mà Đức Thế Tôn Ngài đưa ra thí dụ thì cái thí dụ đó phải có vấn đề, phải nằm ở một khía cạnh nào. Do vậy trong cái bài học này cũng giúp cho chúng ta có thêm cái sự hiểu biết khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng, cái bài giảng của chúng tôi chỗ này. Và xin kính mong chư tôn đức và quý đạo hữu Phật tử có cái sự quan hỷ trong việc nghe pháp. Nếu mà có cái điểm nào mà sơ sót sau đến cái phần mà thảo luận, chúng ta sẽ được nghe chư tôn đức thảo luận về những điều có liên quan đến bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin giúp đỡ ở đây Nam Mô Bụt Thầy. Và hôm nay thì có thượng tọa Giác Đẳng Vào Trung, thì xin cùng thỉnh thượng tọa quan hỷ chủ trì cho các phần thảo luận. Xin kính thỉnh thượng tọa.
Sa tu kính chân thượng tọa đại sư, rất là hoan hỷ với học thoại vừa rồi của chúng tọa. Và thượng tọa đại sư thì có ba điểm ở đây để xin thỉnh thượng tọa thì xác nhận lại cho rõ ràng, tại vì có nhiều phật tử có cái nhìn về thiền định cũng tương đối rất là cần phải nói rõ. Mà thì tôi thấy có trạng thái thiền định nào, dù là thiền chỉ hay là tứ niệm xứ, mà những trạng thái thiền định mà mình thể nhập vào thì mà mình bị đau, bị khổ không? Tức là người ta nghĩ rằng tu tập thiền định là phải khổ luyện, mình đạt đến trạng thái đó tức là một sự khổ tu. Thì chúng ta có một cái mô tả vào ở trong các loại thiền chỉ cũng như là tứ niệm xứ mà nói rằng tu thì phải khổ như vậy không? Xin được tỉnh chư tôn đại sư quan hỷ xác nhận cho điều này.
Xin bạch chư tăng, xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói đến một cái loại thiền mà phải khổ luyện công phu thì ở đây chúng ta nên đưa hai cái khía cạnh. Một cái khía cạnh thứ nhất là nói về cái loại thiền. Có một cái loại thiền mà nó chỉ làm cho con người phải cảm thọ khổ, đó là thiền yoga. Cái thiền yoga mà theo như chúng tôi được biết là phải khổ luyện, và nó có những cái tư thế, những cái cách thế mà chúng ta muốn thuần thục không phải là chuyện dễ của quý vị. Chúng ta xem những cái hình ảnh của các vị đạo sĩ hành yoga, hay là những cái vị hành giả hành yoga, có đôi khi họ phải uốn cong người và ở giữ cái tư thế đó một ít thời gian, 5-3 phút chẳng hạn, hoặc là họ ngồi, họ có thể bẻ tay ra phía sau, phía bên trái nắm tay phía bên phải, hay là đưa tay phía bên phải phòng ra sau lưng và nắm lấy cái tay trái, hoặc là họ đang trong cái tư thế ngồi mà họ phải dở cái chân lên, họ xếp bằng, họ đưa lên phía trước, họ cong cái lưng lại và họ đưa cái chân kẹp lấy cổ đặt ở phía trước. Những cái sự thuần thục, những cái sự điêu luyện đó là nó đòi hỏi một công phu rất là đặc biệt. Nhưng mà cái loại thiền yoga này thì theo các cái nhà nghiên cứu thì họ cho rằng cái thiền đó cũng có thể giúp cho thân nó được thanh lọc những cái bệnh tật, và lớp giúp cho cái hệ tiêu hóa hay là cái hệ tim mạch được tuần, cái hệ tuần hoàn máu huyết nó được lưu thông, như là một cái phương pháp chữa bệnh thôi. Chứ còn nếu mà nói trên phương diện cảm thọ hỷ lạc thì cái loại thiền này không có làm cho phát tâm hỷ lạc được. Đó là cái loại thiền yoga. Còn các loại thiền khác như thiền chỉ hoặc là thiền quán thì trong trường hợp này, ở đây đối với thiền chỉ mà đi đúng mức, đúng cách, đạt được cái thiền gọi là thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới, thì cái trạng thái thiền đó quả thật là có hỷ lạc. Do ly dục ly bất thiện pháp sanh, hỷ lạc cái định sanh. Thân cảm thọ lạc ly hỷ, xuống xả, rồi xả niệm thanh tịnh, đạt đến mức độ đó. Nhưng mà đối với thiền quán thì ở đây thưa quý vị, không hẳn là thiền quán phát sanh lên hỷ lạc. Bởi vì ở đây mặc dù thiền quán đạt đến cái cứu cánh là đạo quả, khi mà tâm đạo, tâm quả siêu thế sinh khởi thì đạo quả siêu thế đó nó vẫn tương ứng với các cái trạng thái của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng hồi cái lúc mà chưa có đạt được đó, lúc bây giờ vị hành giả khi mà tu tập về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì lúc mà vị hành giả tu tập đó thì vẫn là cái cảm thọ có đôi khi thọ khổ nó phát sinh. Có những vị hành giả, có những vị thiền sư dạy huấn luyện cho các vị hành giả thiền sinh, họ thực hành thọ quá niệm xứ, thì lúc bây giờ họ chỉ có chánh niệm tỉnh giác khi cảm thọ khổ phát sinh. Thọ khổ mà nó phát sinh từ ở bên trong ra ở ngoài. Vị hành giả lúc đó không cần phải chống chế, mà chỉ để yên đó rồi lắng nghe cái cảm thọ đó. Như vấn đề thiền, thiền của ngài Quên Trai chẳng hạn, rồi hành giả mà họ tu tập, họ cũng chịu khổ lắm thưa quý vị. Thiền quán trong cái giai đoạn mà tu tập, chúng ta nói đến cái khía cạnh thứ hai khi mà chúng ta đề cập đến thiền, mà tại sao có những trạng thái thiền có hỷ lạc, còn những trạng thái thiền có trạng thái khổ như vậy. Ở đây chúng ta nói rằng hễ đã gọi là thiền chứng, cái tâm thiền chứng thì cái tâm đó nó không có liên hệ đến đến thọ khổ hay thọ ưu. Nhưng chúng ta nói giai đoạn thì cái giai đoạn trước khi đắc chứng được thiền, thì trước khi đó chúng ta hành thiền mà thiền tập, thì cái loại thiền tập đó nó vẫn có liên hệ đến thọ khổ hay là thọ ưu. Ví dụ như vị hành giả mà tu tập thiền quán cho đến cái giai đoạn mà vị này khởi lên cái tâm sợ hãi hốt hoảng, gọi là phát giác nha lá, là cái tuệ quản quả tuệ, tức là tự nhiên vị đó do thấy cái hơi thở ra hơi thở vào, và cái mạng sống này nó tùy thuộc vào hơi thở, mà hơi thở thì nó lúc ban đầu nó thô nhưng mà sau đó nó rất là vi tế, thì vị này cảm nhận một điều là thân này thật là mỏng manh. Vì đó khởi lên cái tâm khốt quả, có cái giai đoạn đó trong 16 cái tuệ minh sát, rồi lại khởi lên cái trạng thái tuệ mà được gọi là Nipida Nhana, tức là yếm ố tuệ, một cái trạng thái hành thiền mà đạt đến cái mức là khởi lên cái tâm nhàm chán, đặc biệt nghĩa là đối với hành giả trong cái giai đoạn này cần phải vượt qua, bởi vì lúc đó vị hành giả chán đến mức mà có người họ phải cuốn gối họ đi về, chứ họ không còn cái sự quan hỷ thỏa thích nào để mà họ hành thiền nữa. Lúc bây giờ họ chán lắm thưa quý vị, gọi là Nipida Nhana. Thì như vậy chúng ta nói trên hai khía cạnh, sở dĩ mà nói rằng có loại thiền mà hỷ lạc hay là thọ lạc liên hỷ hoặc là xả niệm thanh tịnh, chúng ta cứ nghe cái trạng thái đó, thì cái trạng thái như trong bốn cái trạng thái của bài kinh ngày hôm nay được đề cập đến, đó là trên lĩnh vực thiền chứng, cái tâm thiền chứng. Chứ còn nếu mà ở cái giai đoạn khác nữa, ở cái giai đoạn mà trước khi đạt được thiền chứng, thì cái sự công phu của vị này vẫn thỉnh thoảng khởi lên một vài cái trục trặc về cảm thọ khổ, cảm thọ ưu vân vân, thì cái điều đó chúng ta cần phải hiểu như thế. Còn nếu mà chúng ta chỉ thẳng vào cái loại thiền mà không làm cho thoải mái được, đó là thiền yoga của các vị đạo sĩ, thì đó ngoài Phật giáo. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà sự đại gia đám vừa nêu như thế. Nếu mà chúng ta có dịp mà chúng ta tìm hiểu thêm những cái loại thiền mà nó đưa đến trạng thái khổ chứ không có đưa đến trạng thái hỷ lạc, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng xin xác định một điều là nếu mà thật sự chúng ta đạt được cái thiền chứng từ cái tầng sơ thiền đến phi tưởng như tưởng chứ thiền, hay là đạt được cái trạng thái tâm đạo và tâm quả, thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được thiền ở trong Phật giáo không có cái việc mà hành khổ. Còn nếu như có công phu luyện mà đưa đến sự khổ, chẳng qua là ở đó là cái giai đoạn đầu mà thôi, cái giai đoạn mà thiền tập bằng cái tâm thiện dục giới, thì thế như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sao thưa, mà thưa tôi thật sự có một vấn đề khác nữa cũng để chính thưa tôi thật sự có thể trả lời đó là có nhiều người họ xem trọng cái hỷ lạc là một niềm hạnh phúc, và ở trong cái từ thì cao mà chúng ta được biết được thì chỉ là tiếng thiệt thì chỉ có xả và được chứ không có lạc, tự nhiên không có hỷ. Và thì tôi thật sự có thể bằng cách nào dễ hiểu nhất để cho thấy rằng trong cái sự lại trong cái gọi là an lạc, cái gọi là hạnh phúc, cái gọi là nó không nhất thiết là lúc nào cũng là hân hoan, lúc nào cũng là hưởng thụ, mà có những trạng thái nó vi tế hơn nhưng mà nó vẫn an lạc được. Lấy ví dụ là làm thế nào để chúng ta có thể chúng ta có thể cho một cái ví dụ hay là cho một cái giải thích để cho thấy rằng cái trạng thái xả và định đó, đó là một trạng thái cao hơn, an lạc hơn là trạng thái một trạng thái có hỷ và lạc. Xin thỉnh thưa đội sư.
Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, quả thật quan niệm của chúng ta có nhiều người họ nghĩ khi mà nghĩ đến cái trạng thái hạnh phúc thì bao giờ họ cũng nghĩ rằng phải là thân thọ lạc hay là tâm thọ hỷ, có hỷ lạc như thế mới là hạnh phúc. Chứ làm sao có cái trạng thái hạnh phúc mà không ly hỷ ly lạc trú trả được. Nhưng thật sự khó thưa quý vị. Chúng ta có thể đưa hai cái thí dụ. Bây giờ chúng tôi đưa hai cái thí dụ để nói lên cái trạng thái đó. Thí dụ thứ nhất là chúng ta nói về cái việc mà ăn uống. Với một người khi mà họ quá đói, họ khó chịu, họ được ăn, dọn cho họ một bữa ăn thịnh soạn, thì lúc bây giờ họ vui mừng. Cái cảm giác vui mừng đó, cái cảm giác mà đói mà được cho ăn đó, thì họ cho là hạnh phúc. Còn một trạng thái nữa, tức là một người sau khi họ đã ăn no, họ cảm thấy toàn thân của họ được đầy đủ, được sung mãn, lúc bây giờ họ cho rằng đó là cái cảm giác hạnh phúc. Nhưng ở đây thưa quý vị, còn có một cái sự hạnh phúc khác mà chúng ta lại quên đi, đó là cái trạng thái của người không có bị đói, không cần phải ăn mà cũng không cần phải được ăn no. Với người này họ không cảm thấy đói và không cảm thấy mệt mỏi. Thời như vậy cái cảm giác đó mặc dù chưa ăn nhưng mà họ vẫn cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, chứ không nhất thiết là được hạnh phúc khi ăn hoặc sau khi ăn, mà chỉ cần là không bị đói là cũng cảm thấy một cái cảm giác thoải mái dễ chịu rồi. Thì cái sự không đói đó được ví dụ giống như là cái trạng thái hạnh phúc của thiền mà xả lạc ly hỷ gì đó, xả niệm thanh tịnh gì. Một cái thí dụ thứ hai nữa để cho chúng ta hiểu, đó là cái trạng thái của một người ngủ. Mỗi khi mà vào râm á, lúc mà buồn ngủ quá, lúc mà trả lời xong một câu hỏi hay là được phép cho đi nghỉ, lúc bây giờ chúng tôi nằm lăn ra trên giường, chúng tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu và giấc ngủ đi đến. đó là cái cảm giác mà chúng ta cho là hạnh phúc. Rồi sau khi ngủ được một đêm, gọi là giấc ngủ đã được no, lúc giờ thức dậy tỉnh mỉnh cũng cảm thấy đó là một cái cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc kiểu này là do vì chúng ta đang khó chịu bởi buồn ngủ mà được nằm xuống với một cái trạng thái thư giãn, rồi hoặc là khi ngủ được giấc ngủ no đủ, thức dậy chúng ta cảm thấy khoan khoái ở trong người, bao nhiêu cái sự mệt nhọc nó biến mất, thì cảm giác đó khác. Nhưng mà cũng còn có một cái cảm giác khác, là cái cảm giác nó cũng được xem như là hạnh phúc, mà không phải là hạnh phúc của người được ngủ khi buồn ngủ, hay là đã ngủ no đủ và thức dậy. Đó là cái cảm giác của người tỉnh táo, không có biết buồn ngủ. Một người tỉnh táo không có biết buồn ngủ thì người đó vẫn cái trạng thái được an lạc. Nếu mà chúng ta thức mà thức trong cái trạng thái dằn dập của cái cơn buồn ngủ, chúng ta cố gắng gượng thì cái thức thao thức đó, cái trạng thái thao thức đó mới mệt mỏi. Chứ còn nếu như mà có những người họ quen rồi, họ ít có ngủ nhưng mà họ cảm thấy khoan khoái dễ chịu thì cũng được thôi, chứ không nhất thiết là phải đi ngủ mới được an lạc. Mà làm như thế nào để thân tạng không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy thiếu ngủ, như vậy là cũng đủ gọi là hạnh phúc rồi, thưa quý vị. Cho nên ở đây với hai cái ví dụ này, chúng tôi muốn nói như rằng đối với trạng thái thiền, chúng ta cũng nên hiểu như vậy. Một cái trạng thái hỷ lạc, hỷ của tâm và lạc của thân nó khởi lên, hoặc là một cái cảm giác bỏ hỷ mà còn trú lạc cũng là một sự hạnh phúc. Nhưng mà vượt qua hai cái cảm giác đó, một cái cảm giác tả hỷ tả lạc, diệt trừ hỷ ưu đã cảm thọ trú với tâm trải như vậy, vẫn có cái sự an vui như thường thôi. Cho nên ở đây chúng ta hãy hiểu trong cái trường hợp này, nếu mà khi mà chúng ta thân được nhẹ nhàng, được thoải mái, không có thèm ăn thì chúng ta khổ cần phải ăn chi? Nó không có biết buồn ngủ, vẫn tỉnh táo, vui tươi, thoải mái thì chúng ta cứ gì để cho thoải mái, thì cái cảm giác đó cũng là một cái trạng thái, cũng trạng thái hạnh phúc. Ở trên này, đời này nó có nhiều cái trạng thái hạnh phúc thú vị. Nhưng mà thường thường thì kẻ phàm phu chúng ta thường tình, thì chúng ta cứ nghĩ rằng để mà cái gì có hưởng thụ, có cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ thì mới gọi là hạnh phúc. Chứ còn đối với bậc thánh thì các ngài đã trải nghiệm cái hạnh phúc mà không có phải do thọ lạc thọ hỷ, mà chỉ bằng cái tâm xả hoàn toàn, các ngài cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Và vượt trên trên cảm thọ nữa, các ngài vẫn cho là hạnh phúc. Có một người đến hỏi tôn giả Xà Lợi Phất, có hạnh phúc nào không là cảm thọ? Thì ngài Xà Lợi Phất ngài nói rằng chính vì không còn cảm thọ mới thật sự là chân hạnh phúc. Chứ nếu mà còn cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc thì như vậy nó đắp đổi sau đó, khi mà hỷ lạc biến mất thì lúc bây giờ một cái trạng thái khổ ưu nó sinh khởi. Còn đằng này khi mà niết bàn thì không còn cái cảm thọ hỷ, không cảm thọ lạc, thì không còn cảm thọ khổ, không cảm thọ ưu nữa, thì mới thật sự là chân hạnh phúc. Cho nên ở đây đó, chúng ta luận bàn về cái cảm giác hạnh phúc là chúng ta chỉ nói theo cảm nghĩ của mình, cái sự suy tư của mình thôi. Cho đến khi nào mà chúng ta thật sự trải nghiệm được cái cảm giác hạnh phúc đó, lúc bây giờ chúng ta mới cảm thấy là vui, cảm thấy là vui. cũng như cái nhìn của cái thèm khát của một đứa bé, nó nhìn thấy người lớn cầm trên tay một cái bánh hay là một cái kẹo thì nó cảm thấy vui mừng, cảm thấy vui mừng, cảm thấy hạnh phúc nếu như người lớn đó cho nó cái bánh và cái kẹo. Nhưng mà đối với một người lớn, họ vẫn có một cái niềm vui khác mà không cần phải là được thỏa mãn khi mà nhận cái bánh và cái kẹo. Họ không cần cái đó, họ có một cái niềm vui khác, nó vượt qua khỏi cái niềm vui của cái tuổi trẻ, trẻ thơ. Cũng vậy, chúng ta cần phải tin tưởng rằng vẫn có những cái tình trạng hạnh phúc, mà gọi là hạnh phúc đó chỉ là một cái trạng thái xả tâm, không khổ, không lạc, không hỷ, không ưu, mà vẫn được gọi là hạnh phúc. Cần phải trải nghiệm điều này. Chúng tôi xin được kết thúc câu trả lời ở đây. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao phút kính chân thì còn được sư. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Hôm nay thưa quý vị đại đức tự quyền, đại đức anh em đại đức tự quyền bận không có mặt ở trước máy. Thì vâng, có đại đức Pháp Tính ở đây. Đại đức Pháp Tính hôm nay dùng từ đại đức sư đã giảng về cái sự thuần thục ở trong thiền định. Nhưng mà bây giờ chúng ta rời cái thế giới thiền định một chút để nói về thế giới hàng ngày của chúng ta đang sống ở đây. Đại đức Pháp Tính có thấy rằng một khi mà chúng ta làm việc gì đó, mà làm một cách thuần thục, một cách thành thạo, thì phải chăng lúc đó chúng ta an lạc hơn? Phải chăng lúc đó là lúc chúng ta sống ở trong một cái vị thế, trong một cái tư thế mà thoải mái nhất, có đúng như vậy không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đánh lễ đến sư phụ Thầy Siêu Thượng Tọa Nhất Đắng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch sư phụ Thầy Siêu và Thượng Tọa Nhất Đắng, từ hồi lúc tối tới giờ con được nghe sư phụ Thị Siêu giảng về cái đề tài thiền, con rất là quan thỉnh. Vì ít nhiều gì hình như là 10 ngày, 15 ngày rồi không có nghe tiếng của sư phụ giảng. Ngày hôm nay thì được nghe một thời rất là dài, nên con bác sanh cái sự rất là quan thỉnh trong cái điều này. Cũng như Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa hỏi đó, thì đối với ở trong cái đời sống mình đó, khi mà mình có chú tâm vào một cái vấn đề gì, một cái đề tài gì, hay là một cái lý tưởng gì đó, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái sự an lạc hoặc là cái sự an vui. Thì thật sự ra đó thì theo như cái sự biết của con á, con nghĩ rằng khi mà một cái người, bất cứ một người nào, khi mà càng ngày càng lớn lên á, thì cái công việc nó càng nhiều. Dù cho cái người đó là người ở ngoài thế gian hay là những người xuất gia gì cũng vậy, càng ngày đó thì có lẽ rằng là cái gánh nặng, cái trách nhiệm nó càng nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn giải tỏa được cái đó hoặc là muốn được thành công thì chúng ta phải coi cái đó như là một cái lý tưởng. Thì như vậy thì mới dẫn đến cái sự thành công. Cũng như ở trong cái đời sống tu tập, nếu mà một cái vị nào mà coi cái đời sống thiền định, cái đời sống thiền định là một cái đời sống hạnh phúc, thì cái vị nào ví dụ như mình muốn tu tập thiền thì trước tiên là mình phải nghĩ đến cái điều đó trước, thì mình mới dễ dàng mình bước vào cái đời sống mà thiền tập đó. Chứ nếu mà có nhiều vị do có cái những cái ý nghĩ như là cái điều đó nó theo cái sự bắt buộc, hoặc là nó ví dụ như đối với thiền tập, nếu mà ai đó mà nghĩ cái này nó là như một cái sự bắt buộc, hoặc là mình nghĩ như là nó một cái thờ hóa biểu không con, một cái trách nhiệm gì đó, thì ngược lại, nó ngược lại với công việc đó. Đối với công việc đó, thì nhiều khi chúng ta coi như một trách nhiệm thì có thể chúng ta hoàn thành. Còn đối với thiền định đó, nếu mà chúng ta coi như trách nhiệm đó, thì nó sẽ rất là khó dẫn đến sự thành công. Thì thật sự nếu mà mình coi như là một cái lý tưởng hoặc là một cái hạnh phúc khi mà mình sống một mình, mình có một cái đời sống mà thiền tập, mình sống một mình vân vân, thì như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng bước vào cái đời sống tu tập, hoặc là chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến cái sự thành công. Thì thiệt cái điều này nó xảy ra rất là nhiều. Thí dụ như một cái người khi mà mình tu tập, mình nghĩ rằng mình phải hành thiền suốt trong vòng 60 phút, có nghĩa là 1 giờ đồng hồ. Thì cái người đó nếu mà có một cái tâm như vậy làm cho chúng ta rất là khó tu tập. Vì sao vậy? Vì chúng ta cứ để ý vào thời gian, chúng ta cứ coi nó tới giờ chưa, nó hết giờ chưa, vân vân. Thì đây là những cái trạng thái mà trước đây đã xảy ra ở trong tâm của chúng con là như vậy, rất là nhiều. Còn nếu mà trong cái ngày hôm nào mà mình trong một cái thời thiền tập nào đó mà mình chỉ mình biết rằng là mình có cái sự mà hướng tâm, hoặc là chúng ta có cái lý tưởng rằng là cái thiền tập này nó sẽ đem đến cái sự an vui nội tâm, an vui ở trong cái đời sống phạm hạnh này, thì nếu mà mình mà có cái suy nghĩ như vậy thì mình sẽ rất là dễ dàng mình an trú vào một cái đề mục hơi thở, hoặc là một cái đề mục nào đó của mình tu tập. Có nghĩa là mình biết được cái ích lợi, cái lợi ích của cái sự tu tập đó, cái lợi ích khi mà tâm mình an trú vào cái đề mục, hoặc là tâm mình an trú vào cái thời thiền tập đó, thì tự nhiên nó sẽ đem lại cái sự an lạc cho mình rất là nhiều. Ở đây thì theo như những cái gì mà chúng tôi đã từng thấy qua đó, thì nói lên cái cảm nhận này. Thí dụ như quý vị biết rằng có nhiều lúc khi mà chúng tôi tu tập về cái phương pháp thiền định này, thì nếu mà bữa nào mà mình xuyên suốt, có nghĩa là mình chỉ chú tâm, mình làm cho mình làm sao mà để mà mình tu tập được cái đề mục đó, thì lúc đó quý vị biết rằng là cái thời gian thiền tập 1 giờ đồng hồ mình thấy nó trải qua rất là nhanh, rất là nhanh. Còn nếu mà bữa nào mà do cái cơ thể mình nó uể oải, nó mệt mỏi, mình quẩy xuống mình hành thiền, nhưng mà hành thiền mà với một cái tư tưởng mà hết 1 giờ đồng hồ để mình trở về phòng, mình tiếp tục mình nghỉ ngơi, hoặc là mình đi tới đi lui cho nó thoải mái vân vân, thì nếu mà mình có một cái tư tưởng đó thì làm cho cái giờ thiền tập của mình cảm thấy rất là dài, nó rất là lâu, và mình chờ đợi mãi nó cũng chưa có hết một cái giờ thiền tập đó. Thì đó là một cái sự tu tập của mình đó, mình không có lý tưởng, cũng như ở trong cái đời sống ở đời sống bình thường cũng vậy. Nếu mà chúng ta có một cái sự chú tâm vào một cái công việc nào đó, chúng ta nghĩ là một cái lý tưởng, hoặc là một cái trách nhiệm gì đó của mình đó, thì mình rất là dễ dàng mình dẫn đến cái sự thành công. Còn nếu mà mình có những cái tư tưởng, ví dụ như là buông lung vân vân, một cái tư tưởng cũng như làm cho có lệ, hoặc là mình không có thiết tha với công việc đó, mình không có thiết tha với cái phận sự đó, thì lúc bấy giờ chúng ta rất là khó đi đến thành công, rất là khó cho chúng ta hoàn thành được cái điều đó, hoặc là cái công việc đó. Vì vậy mà ở trong cái câu Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu ra, thì con nghĩ rằng là đối với dù cho sự tu tập về thiền định, hoặc là những cái công việc của đời sống hàng ngày mình, của một ai đó, nếu mà người ta có cái lý tưởng, hoặc là có cái trách nhiệm vân vân, mình hướng tâm đến những cái điều lợi ích đó, thì nó sẽ đem lại cho mình một cái sự rất là dễ dàng dẫn đến cái sự thành công, và mình sẽ rất là hoan hỷ ở trong cái lối tu tập như vậy. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
xa phu. Xin truyền về Đức Pháp Tư. Bây giờ thì xin được hỏi là không biết Đại Đức Tư Quyền đã xong việc và trở lại chiếc máy chưa? Nếu Đại Đức Tư Quyền trở lại chiếc máy thì xin được kính Đại Đức Tư Quyền trả lời cho một câu thảo luận. Vâng, thưa Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được không biết quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ, xin hỏi là quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý Phật tử tại đây. Chúng ta vẫn thường rất nghe những gì mà rất gần, nên rằng những thứ rất là lực để giúp cho chúng ta nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng, như là bài học ngày hôm nay nói về thế giới của thiền định, cho dù là chúng ta không có trải qua cái trạng thái này, chúng ta không có đang tu tập để chứng đạt trạng thái này, nhưng mà nó vẫn tốt để chúng ta lắng nghe. Có một lần vua A Xà Thế tới gặp Đức Phật ở vào một buổi tối, và vua được Đức Phật này giảng về sa môn quả, tức là đời sống của vị sa môn. Thưa quý vị, sau khi nghe bài kinh này, nhà vua phát tâm quy ngưỡng Đức Phật và trở thành một người Phật tử. Chúng ta thấy rằng nhà vua là một vị quân vương, mà câu chuyện mà Đức Phật ngài đề cập đến đó là hình ảnh của một đời sống sa môn, đời sống xuất gia. Nếu như chúng ta lấy cái thể xác bình thường thì chúng ta sẽ hỏi rằng cái nội dung pháp thoại nó giúp được gì trong quá sạch thế, khi mà nhà vua bản thân là một cư sĩ và hơn thế nữa là một vị quân vương, là người sống ở trong vòng cương tỏa của quyền uy của địa vị. Nhưng mà thưa quý vị, bài kinh Sa Môn Quả đã khai tâm và khiến cho quá sạch thế nhận thức rất là nhiều việc. Điều này rất là dễ hiểu, là nhiều lúc chúng ta đi đến một nơi nào đó tìm ra những bài học, những ý nghĩa liên quan đến đời sống của mình. Bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, có được dịp đi thăm viếng một vài quốc gia thì nhận ra rằng khi chúng ta đến các quốc gia mà đi thăm viếng thì tuy rằng đó là xứ lạ, cảnh lạ và cái môi trường hoàn toàn khác biệt với cái mà chúng ta đang sống, nhưng mà cái xa lạ đó nó lại cho chúng ta những suy nghĩ rất mới, rất là sáng tạo về thế giới mà chúng ta đang sống. Vì vậy, người Phật tử học Phật, chúng ta không phải chỉ đơn giản học cái gì mà ngay trước mắt ở xung quanh chúng ta, mà thỉnh thoảng chúng ta có thể đề cập đến những đề tài rộng hơn, như đề tài hôm nay là đề tài đề thì chỉ rất hạn, nó sẽ giúp ích cho người tu Phật rất nhiều. Cái bậc chi công đức là quý Phật tử, cuối tuần này là mùa là lễ Noel 25 ngày tháng 12, và trong những ngày này thì ở nhiều nơi người ta đang bận rộn, nhất là tại Hoa Kỳ. Cho dù là người Phật tử không phải là tín đồ của Kitô giáo, nhưng mà người Phật tử thì thưa quý vị có quá nhiều giao tiếp, giao tế với những người xung quanh. Bây giờ mùa Noel trở thành mùa của biếu tặng quà cáp. Nếu mà những bậc cha mẹ trong gia đình tới mùa Noel mà không có quà cho con thì nó cũng hơi trống trải. Bằng việc tặng quà cho mùa lễ hội này, tự nhiên nó đã trở thành một phần của cuộc sống của những người ở Hoa Kỳ. Thì khi mà chúng ta nhìn cái không khí của mùa Noel và rồi phản ánh lại cuộc sống của chính mình thì chúng ta sẽ nhận ra một điều là thế giới này nó có nhiều lăng kính, và mỗi lăng kính phải cho chúng ta một cái hình ảnh Nhưng mà trong những cái năng chính đó thì rốt cuộc nó sẽ khiến chúng ta hiểu vấn đề của mình nhiều. Đức Phật hơn ai hết, Ngài sử dụng rất nhiều thí dụ, là núi, là mây, là gió, là biển, là sông, để chỉ cho cái thực tướng của các pháp. Và trong bài học này thì chúng ta đề cập đến thiền định. Tuy rằng quý vị có thể nói là bài học này không có thiết yếu, không có cái gì cần trong đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy ở đây có nhiều ý nghĩa. Ví dụ ý nghĩa về sự thuần thục, ý nghĩa về cái trạng thái vi tế, là tế là thô, có tầm có tứ phần là thô, cái lạc cũng là thô, hỷ cũng là thô, lạc thô, và tá và định là một trong những trạng thái vi tế. Do vậy những ý nghĩa này chỉ được chặn lại, được gửi lại, được gửi đến với Phật tử có lời giảng của các vị giảng sư. Chúng tôi tin rằng có lợi ích rất là nhiều để sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tại Đức Pháp Tính bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời một lần nữa với một câu thảo luận. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính có khi nào Đại Đức Tính làm một việc gì đó mà làm rất là nhiều lần mà cái tâm trở nên thản nhiên, nhưng mà trong sự thản nhiên đó thì cũng có một sự đặc biệt quan tâm, đặc biệt chú tâm? Tại vì có tính mình sẽ cho một ví dụ không? Tại vì nhiều người nói rằng hãy mình càng định tâm thì mình phải càng gắn bó, khẳng khích, phải quan hệ. Nhưng mà có việc nào để đi có tính rất là gắn bó, rất là tập trung, nhưng mà cái tâm vẫn thản nhiên thì đã quá quen thuộc rồi. Xin tỉnh để đi có tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin một lần nữa thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong chung. Kính bạch Thượng Tọa, thì thật sự ra đó, có những cái việc dù mình làm đi làm lại, nhưng mà mình cái sự chú tâm của mình nó càng ngày nó càng tăng cao. Ví dụ như đối với những cái đề mục thiền tu tập đó, thì mình thấy mình càng tu tập, mình càng có cái sự chú tâm, có cái sự thắng thích, vân vân, thì đó là cái sự tu tập mà làm với một cái do mình càng ngày mình một là mình có cái sự an lạc ở trong khi mình tu tập về thiền, hai là do mình có cái sự mà mình phát triển càng ngày nó càng tốt hơn. Thì đó là nói về cái khía cạnh về tu tập thiền. Nhưng mà đôi khi có những cái điều mà ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, hoặc là ở trong cái cuộc tu này của mình, không? Có khi mình làm, càng làm mình càng có cái sự lơ là. Thì cái điều này chúng tôi bắt gặp rất là nhiều quý vị. Thí dụ như đối với khi mà có những người cư sĩ người ta ở chùa đó, thì do cái ví dụ như do những cái buổi cúng dường ngày nào họ cũng xin giới, vì vậy mà có những người khi mà người ta đọc về giới, người ta đọc ví dụ như Chư Tăng truyền giới cho cái vị đó, hướng dẫn cho cái vị đó thọ giới, nhưng mà vị đó miệng thì vẫn đọc, nhưng mà mắt thì nhìn ở đâu? Nhìn ra, nhìn ở cửa cái, hoặc là nhìn nhìn ở bên hông, vân vân. Thì cái đó nó thì nhiều khi chúng tôi cũng nói chơi với những cái vị đó, khi đó nó thì người ta đang tu tập mà với một cái tâm đại thiện nó ly trí, hoặc là một cái tâm đại thiện mà nó thuộc về hỗ trợ, thì cái điều này thì quý vị biết rằng được nhắc đến nhiều lắm. Khi mà mình trình bày về ví dụ pháp đó, có nhiều người thí dụ như là người ta hỏi ở trong cái trường hợp nào mà trong cái cuộc tu này đó, ở trong cái trường hợp nào mà cái tâm đại thiện mà nó thọ hỷ, nó phát sanh, mà nó hợp trí, hoặc là trong cái trường hợp ở trong cái đời sống mình, lúc nào mà tâm đại thiện mà nó thuộc về thọ xả, nó ly trí, phát sanh, vân vân. thì khi nếu mà có nhiều lúc đó, chúng ta chỉ cần là chú tâm một chút thôi, là chúng ta nhìn ra những cái hình ảnh nó rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái trường hợp mà mình xin nhớ, mình xin với một cái tâm tư, ví dụ như là mình đọc theo, mình đọc theo do nó, ví dụ như nó quen rồi, do vậy mà mình không có tác ý đến, thì cái trường hợp đó mình cái công việc đó do mình làm thường xuyên, nhiều khi mình không có chú tâm đến, nhưng mà miệng mình vẫn phát âm ra nó đúng, hoặc là có khi bản thân đôi khi của chúng tôi cũng vậy. Có nhiều khi những cái bài kinh do mình thuộc rồi, và mình đã đọc nhiều vân vân, có khi mình đọc rồi, mình trong cái lúc mình đọc thì mình có nhiều khi những cái dòng tư tưởng nó xảy ra rất là nhiều, có những cái ý suy nghĩ hoặc là cái tư tưởng này cái tư tưởng kia nó khởi lên ở trong cái lúc mà mình tụng đọc những cái bài kinh đó, hoặc là những cái công việc đó, có những cái công việc do mình thuần thục rồi, mình quen rồi nên mình làm với một cái trạng thái nó không có chú tâm mãnh liệt. Ví dụ như đối với những cái đề mục thiền á, thì chúng ta ít nhiều gì chúng ta cũng phải rất là chú tâm, rất là mạnh ở trong cái đề mục đó thì chúng ta mới tu tập được. Nhưng mà đôi khi có nhiều vị hành giả hoặc là những cái vị thiền sinh cũng bị do mình không quen với cái lối tu tập thiền, nên nhiều khi các cái vị đó chú tâm vào cái đề mục nhưng mà được khoảng chừng mấy giây hoặc là một phút, tâm liền bị chi phối bởi cái cảnh khác vân vân, thì cái đó nó cũng là mình chú tâm nhưng mà đôi lúc mình sẽ bị phân tâm. Vậy thì ở trong cái đời sống này nó xảy ra rất là nhiều, có những cái pháp môn hoặc là những cái lúc mà mình tu tập, càng tu thì cái sự chú tâm của mình nó càng mạnh, có nghĩa là mình phát triển được cái chánh niệm. Có nhiều khi nếu mà mình tu mà nó không có đúng cách, hoặc là ở trong cái đời sống thường chúng ta không có cái sự tác ý mạnh, chúng ta không có sự chú tâm mạnh, thì cái công việc đó càng làm thì nó càng dẫn đến cái sự lơ đễnh. Nếu mà mình nói lơ đễnh thì nó quá đáng, nhưng mà nếu mà nói đến mà tâm thiện mà nó thuộc về thọ xã đó, thì cái điều này có thể mình sẽ chấp nhận. Ví dụ như những người người ta làm cũng công việc thiện, người ta làm những cái hành động thiện, tu tập những cái pháp môn thiện, những cái thiện pháp, nhưng mà do cái việc đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nên người ta có cái trạng thái nó thọ xã. Còn có những người, ví dụ như quý vị biết rằng có những người mà mới lần đầu người ta nghe cái âm thanh của kinh Pali thôi, những cái bài kinh tụng Pali thôi, mà người ta tả lại cho chúng tôi nghe đó, người ta có một cái cảm giác như là toàn thân người ta nó có cái gì mà nó trào trào lên như vậy đó. Thì cũng vậy, đối với chúng tôi cũng vậy, trong những cái lần đầu tiên mình được làm phước, hoặc là làm phước với chư tăng đông nhiều vị, hoặc là trong những cái lần đầu mà mình nghe những cái đề mục thiền, hoặc là nghe những cái âm thanh của kinh Pali, thì lúc đó trong tâm mình nó rất là khó tả, có nghĩa là nó hoan hỷ, cái niềm hoan hỷ nó rất là nhiều, và nó cứ liên tiếp như vậy, thì đó là cái tâm đại thiện mà thuộc về thọ hỷ. Còn có nhiều khi có những cái lúc mà những cái bài kinh tụng của mình hoặc là những cái việc làm gì đó mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, do vậy có nhiều khi mình chú tâm không có mạnh, thì lúc bấy giờ nó trở thành là một cái tâm đại thiền mà nó thuộc về thọ xã, có nghĩa là nó không còn cái sự mà quan hỷ mạnh ở trong khi ấy, nên lúc bấy giờ nó chuyển qua thành cái tâm đại thiền thọ xã. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu ra đó, thì theo như con nghĩ rằng có những cái đề mục hoặc là những cái lúc mình tu tập, mình càng tu tập mình càng chú tâm rất là nhiều, đối với những người mà người ta tu tập về thiền, mà người ta hoan hỷ trong cái sự an lạc đó, nên người ta chú tâm rất là nhiều, đó là cái thí dụ nó điển hình. Còn đối với có những cái trường hợp những cái việc làm hoặc là những cái pháp môn mình cũng tu tập càng ngày càng tu tập nhiều, nhưng mà lúc bấy giờ thì cái sự chú tâm của chúng ta nó càng lơ lỏng đi bớt, là do cái thói quen hoặc là do mình không còn phát ý mạnh nữa. Chẳng hạn những cái trường hợp như là sinh giới hoặc là những cái trường hợp như là tụng kinh của những người cư sĩ vân vân, do cái thói quen người ta đã thuần thục rồi vân vân, nên cái ý người ta không có tập trung nhiều, nên nó dẫn đến cái sự lơ đễnh một chút xíu. Đó là cái những cái thí dụ qua những cái trường hợp mà càng tu tập á, mình có khi mình không tác ý thì nó dẫn đến cái sự lơ đễnh nó càng nhiều. Thì đó là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng. Bây giờ con được xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Bây giờ thì bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo trần này. Mới đầu bản kinh ngày hôm nay là trong một cuộc gặp mới đây của pháp phòng hai viện Hoa Đạo do hội phật giáo Việt Nam thống nhất, đã có một quyết định về một chương trình đặc biệt cho năm tới này vào tháng 9 năm 2011 ở tại thành phố Houston. Sẽ có một chương trình tu học mà qua đó giới thiệu đến chư Phật tử những đường hướng sinh hoạt của giáo hội cũng như là quan điểm của vị Phật tử đối với những chuyển biến mới của thời đại ngày hôm nay, kể cả phương diện tinh học cũng như là những lĩnh vực kỹ thuật khác. Chương trình tu học này sẽ do chư Tôn Đức trong văn phòng 2 hướng dẫn và được mở rộng cho tất cả quý Phật tử từ xa về. Trong chủ liệu thì quý Phật tử về Chiết Xuân sẽ có thể ở tại khách sạn hoặc giả là ở tại chùa tùy theo điều kiện mà mình muốn. Cả hai phương tiện đều được cung ứng. Chương trình này có một phần giống như nội dung của chương trình được tổ chức cách đây 2 năm vào dịp lễ trung thực của Đức Cố Tăng Thống, Đệ tử Tăng Thống của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quyền Quang cũng tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas. Bà Chi Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử trong một bản tin khác, một chiếc máy bay ở tại Nepal bị rớt và nhiều người tử vong. Trong số đó có một số Phật tử các trên đường đã đi hành hương. Đây là những Phật tử chúng ta. Mời quý nhà thượng vị nghe bản tin này qua phần nghệ thuật của Như Quang và do cô Bất Phi trình bày.
Trong sinh hoạt sơn chở 3 người trong phi hành đoàn và 19 hành khách khác, gồm một người qua Kỳ đã đụng vào một sườn núi khi vừa xuất phát từ một phi trường nhỏ 140 km phía đông Kathmandu vào chiều thứ tư. Tất cả thi hài đều được tìm thấy và đa số có thể nhận dạng được. Các sư tăng đội đang chở các thi hài về Kathmandu. Trưởng ban cứu hộ Bill Black và Kamala hình như máy bay rất thấp và cánh tay của nó bị kẹt vào lưng một ngọn núi khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, Kama nói nhân viên cứu hộ vẫn còn tìm kiếm hộp đen của máy bay và chưa thể xác định có phải do hư hỏng máy móc hay không. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kathmandu xác nhận một trong những hành khách là người Hoa Kỳ và nói họ đã liên lạc với gia đình người này. 18 người khác ban đầu cho là người Nam Thanh nhưng nay được biết là những du khách hành hương tôn giáo từ tăng đã thuê hãng máy bay Star Air đưa họ đến thánh tích Phật giáo trong mùa. Kamala Gurun, giám đốc điều hành hãng du lịch Chevrolet Tracking nói bà được cho biết những hành khách này là người Nam Thanh. Tuy nhiên, các bản báo cáo cho biết họ khai là người địa phương để được hưởng giá rẻ và cảnh sát cho biết các giấy tờ cá nhân từ Phu Tân đã được tìm thấy tại nơi xảy ra tai nạn. Một phóng viên người Phu Tân đã đến nơi thân để xác nhận xem có phải nạn nhân là người Phu Tân và đưa thi hài họ về nước nước Tân. Phát ngôn viên của Bộ Du lịch Nam Thanh Bách Mạnh và Sa Vầy cho biết du lịch bằng đường hàng không rất phổ biến trong Nam Thanh và các tuyến đường bộ rất hạn chế. Nhiều khu vực đặc biệt vùng núi và đồi chỉ có thể đi bộ hoặc dùng đường hàng không. Tai nạn hàng không khá phổ biến, nhất là vào mùa hè khi mà khả năng nhìn thấy rất xấu. Tháng rồi một trực thăng đã rớt gần dãy Everest trong khi thi hành nhiệm vụ cứu hộ hai người leo núi, làm thiệt mạng một phi công và một thí sinh. Vào tháng 8, một chiếc máy bay đã đâm vào dãy Everest do thời tiết xấu, làm thiệt mạng 14 người, gồm 4 người Hoa Kỳ, 1 người Nhật và 1 người Anh. Cuộc điều tra cho biết máy bay đã rớt vì hết điện, người ta nói bình thạch điện bị hỏng và viên phi công không theo đúng kế hoạch dựng được năng lượng còn lại. Air là một công ty phụ thuộc hãng Yeti Airlines, một hãng tư do công ty hàng không nội địa làm chủ, được thành lập vào năm 1998, cung cấp các dịch vụ trong nhiều khu vực trong toàn xứ Nam Phi. Trạng sau cùng của hai trở thành khách rớt trong lúc đáp xuống phi trường Brooklyn và trong gia đình Avery, làm thiệt mạng 19 người, đa số là du khách người Đức. Học sinh đến đây vừa chấm dứt năm mùa của chúng ta. Dạ, vâng, chúng ta sẽ trở lại chứ.
Cái này chỉ có biết là thư vi Phật tử một câu hỏi mà nhiều Phật tử thường đặt ra ở trong mùa Noel là đưa Phật tử sống ở những quốc gia như Hoa Kỳ chẳng hạn, tới mùa lễ hội này thì người Phật tử có thể chia sẻ gì về lễ Noel, một ngày lễ vốn bắt nguồn từ Kitô giáo, không phải là ngày lễ của Phật giáo. Chúng tôi nhớ rằng trong một tài liệu nói về Nhật Nhật, mùa Noel ở tại Nhật thì người ta gọi là mùa lễ của tình yêu, giống như ngày Valentine của Tây Phương. Còn trong ngày mùa Valentine thì người ta cũng trang hoàng và người ta cũng có những thú vui chơi, nhưng mà họ xem đó là ngày lễ của tình yêu nam nữ chứ không phải là một ngày lễ mang tính tôn giáo. Nhật Bản là một quốc gia theo đạo Phật, phần lớn hơn 90% người Nhật là theo đạo Phật, và người Nhật Bản đã tỏ ra rất là khôn khéo trong việc tiếp nhận những nền văn hóa Tây phương, nhưng mà không để cho những nền văn hóa đó ảnh hưởng đến nền văn hóa truyền thống của mình. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Vô Đại Thầm Ma được kết thúc. Chú ý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng ngụ ngôn về những bốn con rắn, và bài giảng ngày mai sẽ là bài giảng của Đức Tịnh Đại Đức Tư Vi. Xin được thân chào tạm biệt quý đã lấy Phi Tôn Đức và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật Thầy.
Tha thứ lành thai, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ tri ân quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Sướng ngôn viên đệm trợ cho các phân hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Thà Giá.
Yam kim kim kusala kamam ka pa pa giri yam mamaka yena vaka manasa dinase sukatang katang yeta pa sangino ati yena sa pa sangino katang bunya pamang mayan sa pe pa ki pawan tu se yeta katang duri kang yendang bunya pamang mayan yeta pa Kanakanan Pideva Jantwa Dimeka Yumta Pelokam Pideva Pati Vantaha Nane Dukha Manunya Pojana Sape Vapantuma Makirapati Con xin hồi hướng phước lành Các cùng Pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền cần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi cao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sumangalanga Sandhu Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Sosi Hontu Giron Sarang Hontu Sapa Sumangalanga Langa Sandhu Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena Sosi Hontu Giron Sarang Hontu Sapa Sumangalanga Sandhu Sapa Devata
đạo trong biến thành nguyện đem dâng thánh tình, châu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, chân đạo trong hiến thành. Nguyện đem dâng thánh tình, châu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, chân đạo trong hiến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Đức Thất Hồng mất xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.